Thank you. lòng nhớ ai để từ bi phật pháp tam tam bảo lòng nhớ ai để từ bi phật pháp tam tam bảo
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya, con đề đầu đảnh lễ. Đức Phật giáo pháp và Tri Tăng, những viên con đạo tràng, thượng tọa tệ siêu, thượng tọa tệ quyền, thượng tọa pháp tăng, đại đức minh hạnh, đại đức pháp tính, cùng quý ông bà, anh chị hiện diện trong room. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên ban học mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con trịnh nghiêm thành kính lãnh lễ tri tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 5 năm 2014, Phật lịch 2558, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết. Anh Ký Vút Ta Cá, đề tài hôm nay là trong vòng khuôn khổ của ác ma sẽ do thượng tọa tự viện giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, chịu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Những loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin vì hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết, in ký Bút Ta Cá, đề tài hôm nay là trong vòng khuôn khổ của ác ma, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa vệ siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Xin kính chào toàn thể các đảng vừa vào rung, rất là quan hỷ hôm nay có mặt từ tòa. Giờ đây sau khi Đức Minh Hạnh đã lễ bái Tam Bảo xong, kính thỉnh thượng tọa giải tán vững lòng cho bài học và thỉnh thượng tọa phù hợp. Kính thỉnh thượng tọa giải tán.
Khi mà
một người đã uống thuốc độc đó rồi, thì thưa quý vị, họ phải chịu sự sai sự, bởi vì không tái lần thì họ sẽ không được thuốc giải, không được thuốc giải thì họ sẽ chết hay là đau khổ thì cực kỳ. Câu chuyện đó nó là một chuyện mà chúng ta được nghe được từ trước, nhưng mà riêng đối với Đức Phật thì ngài cho chúng ta biết câu hình ảnh của chi phối chúng sanh ở trong đời này, chúng ta gọi là ma. Còn một điều rất là thú vị đó là ở trong kinh điển bây giờ là về trong thời gian bắc truyền, họ hay nói nhiều về Phật, nhưng mà kinh điển nguyên thủy từ xưa thì nói nhiều về ác ma. Và hình ảnh ác ma là hình ảnh rất là cần được chúng ta nhận thức nhiều. Và sự chi phối ác ma bằng cách nào? Ác ma làm cách nào để mặc kẹt? Ác ma làm cách nào để bắt chúng ta trong một cương vọa? Mời quý Phật tử lắng nghe phần cùng của bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ xin sự tập trung về giảng sư của trong của ngày thứ ba để ngày đến đây chúng pháp thoại liên quan đến đề tài hôm nay. Mời cô Tịnh Học.
Sa thứ lần hai chúng con kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng và chỉ đi dẫn nhập bài học hôm nay. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Nghi Thị Thuyết Ý Chí Út Phá Cá. Đề tài hôm nay, trong vòng cương tỏa của ác ma, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, với ái tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn thận, si chưa đoạn tận, này các tỷ kheo, người ấy được gọi là người bị trói buộc với ác ma. Bị bãi lưới của ác ma bao trùm, bị làm theo ý ác ma muốn. Này các tỷ kheo, với ai tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận, này các tỷ kheo, người ấy được gọi là người không trói buộc với ác ma, được thoát khỏi bẫy lưới của ác ma, không bị làm theo ác ma muốn. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Với ái đã từ bỏ tham sân và vô minh, vị ấy được gọi là đã tu tập tự ngã, đã trở thành Phạm Thiên, bậc Như Lai Phật Đà, đã vượt qua được hận thù và sợ hãi, bậc đoạn tận tất cả, được gọi danh như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tự quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy á.
Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sanh Khai á, giờ tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Đức Thọ, cảm ơn Nguyên Ngọc và Như Không tập hợp cùng đại chúng. Cảm ơn Đức Minh Hạnh. Chúng con kính lãnh lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng. Chúng con kính lễ đến Thầy Sư Phụ Siêu, Sư Đạo Giác Đẳng, Phong Tòa Pháp Tân, để Đức Minh Hạnh. Cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông, xin chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Akhiwade Miswaka To Bhagavata Sammo Thamang Namasami Subhatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangha Namami. Thì chúng đệ tử sẽ nghiêm tịnh theo cầu ý tăng vô ở Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực của Tam Bảo hàng giáo hộ đến Chư Tôn Đức Tăng. Mấy tu nữ cùng Chư Phật Tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy. Thì kính bạch quý ngài, thưa toàn thể quý vị, chúng ta biết là cái ý nghĩa mà nó vòng cương tỏa của ác ma, thì có thể đây là một điều mà thật sự là gần kề mà sự xoay quanh chúng ta, chúng ta bị ma nó bao vây nhiều quá, đó là sự thật. Sự thật cái chữ ma đó, ma giới thì là cái chữ ma vương đó, chúng ta nghĩ nó có nhiều cái ý nghĩa lắm. Cái chữ ma đó hay là ác ma ở đây tức là ở đây thì ông chỉ cho cái tâm ác xấu của con người. Cái ác xấu của con người đó mà có thể nói là dồn cho là cái vui cái buồn gì thì nó cũng là nó chịu theo cái con ma đó, con ma của đau khổ, con ma của tham vọng, con ma của ước muốn, con ma của tham muốn vân vân. Chúng ta gọi là cái ma dục vọng đó, ma sân hận đó, ma si mê đó. Thì có thể nói ma này nó bao trùm khắp cùng tạm giới này. Nếu như ai chưa có thể thoát khỏi cái sự sinh tử đau khổ thì người đó sẽ chán rằng bị ma giới trói buộc. Trong kinh văn á, thì nguyên cái cổ giới của ai của ma vương á là cổ giới cao xuống là cổ giới tầm thường. Vì vậy cũng khi nào mà hay là chúng ta thường có sự so sánh giữa Phật và ma, thì khi nào có Phật xuất hiện thì có ma, một khi có ma xuất hiện thì có Phật. Nhiều khi chúng ta không hiểu được, chúng ta nghĩ là ma nó là một hình thù ác xấu gì, nó là một hiện hình như là quỷ sứ dạ xoa gì đó. Nhưng quả thật kính thưa quý vị, cái ma ở đây chính là cái ma tâm, cái ma tâm trong lòng mình, cái ma tâm ma lực này nó dẫn dắt chúng ta đi do cái lòng tham, do cái lòng sân, do cái lòng si của chúng ta. Nhiều khi chúng ta có một cái tham vọng thì chúng ta nghĩ rằng đó là một điều tốt đẹp, đó là một điều hay, nhưng có thể nói rằng là cái hay cái tốt đẹp đó nó cũng chính là vòng cửa tủa của ác ma. Mà nếu như một chúng sinh mà tu tập mà đoạn tận được nó, vượt qua được nó thì ngay đó chúng ta mới vượt qua được. Nhắc lại kinh văn mà lúc mà chúng ta nhớ Bồ Tát mà ngồi dưới cội Bồ Đề, cuối cùng thì ba người con của Ma Vương mới tới, mới là khiêu gợi và dùng hình ảnh để lôi kéo Bồ Tát Sĩ Đạt Ta trở về, rời khỏi cội Bồ Đề. Thì lúc đó thì chính Đức Phật thì nói rằng ta đã diệt trừ phiền não, ta đã không còn cái sự trói buộc, các ngươi đừng có làm cái điều vô vọng, hãy từ bỏ. Thì ba cô ác ba này thì nó tượng trưng cho là cái lòng tham, lòng sân, lòng si của một con người. Mà cái lòng tham, lòng sân, lòng si đó được Đức Phật này đã, để Đức Bồ Tát đã hàng ma phục quân ở cội Bồ Đề, tức là ngay cả chính ma tâm của ngài đã diệt tận rồi, thì con ma của ba người con của Ma Vương nó không là gì cả. Thì cũng vậy, cái tâm mà chúng ta nếu mà có kiên cố vững chắc rồi, như tảng đá kiên trì không có thể cái gì lay động, thì chắc chắn rằng chúng ta đã vượt ngoài cái vòng cương cỏ của chính nó. Ngày nào mà tâm si vô tận với số vật sân tật lẫn hối tham là khiến nó mạng có mặt, thì ngày đó tất cả chúng ta đều phải chịu đau khổ trong vòng cương tỏa của ác ma. Chúng ta nhớ có ba cái dục là tham dục, pháp dục và tạc dục. Nếu như một ngày đó mà chúng ta ước muốn với cái hành động đó, cái hành động đó mà đưa đến cái kết quả, ngay cả muốn làm những cái việc thiện, khi những việc thiện đó tâm của chúng ta không hướng đến cái sự đi dục, cái sự chấm dứt đau khổ sinh tử, thì chúng ta cũng bị ma vương nó kiềm tỏa. Bởi vì chúng ta thấy ví dụ cái phước hữu lậu, chúng ta làm một cái việc thiện, chúng ta hướng đến cái phước vô lậu, thì cái phước vô lậu đó nó là như là một cái áo giáp để ngăn trừ cái vòng cương tỏa đối kháng là cương tỏa của ác ma. Còn nếu như chúng ta chỉ làm tạm nhiên được làm những việc thiện thì làm những quả, việc làm thì kết quả làm việc ác thì kết quả ác, bố thí thì sanh thiên, tu thiền thì giải thoát. Mà tu thiền ở đây mà tu thiền chúng ta hướng đến cái sự đoạn lậu cả. Trên báo đời nay chúng ta bị cái vòng cương tỏa của ác ma đã kìm, đã hãm gây bay chúng ta. Mà chúng ta nhớ là trong kinh, trong một kinh Đức Phật dạy, này các vị tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự sống khổ và đây là con đường dẫn đến sự sống khổ, mà chúng ta và các thầy bị luân chuyển luân hồi vô số thế. Ở đây chính là chính vì không hiểu rõ cái lý thứ đấy đó, mà không hiểu rõ lý thứ đấy đó chính là vì cái ác ma nó bao trùm, hay là vì lòng tham, bị lòng sân, lòng si này chưa có đoạn tận, thì người ấy bị trói buộc bởi cái gì? Nhiều khi vì chúng ta ước muốn, nhưng ở đây là quý vị biết cái sự trói buộc trước mắt đó là cái gì? Đó là gia đình, sự nghiệp, vợ chồng, con cái. Đó chính là con ma. Con ma của vợ, con ma của chồng, con ma của con ma của cháu. Nó vây quanh chúng ta, hiện thực nhất trong cuộc sống, đó là vậy. Và chính con ma đó, con ma vợ, con ma chồng, con ma bè bạn, con ma, ngay cả cha, cả mẹ, cả ông, cả bà, tất cả mọi thứ đều là ma hết. Và những con ma đó nó vây quanh mình. Vì cái sự vây quanh mình đó, thế là chúng ta phải đau khổ, chúng ta phải gì? Có đôi khi phải bực bội, có đôi khi phải quán hờn, có đôi khi phải trách móc, có đôi khi phải bực, phải coi như là bực tức vân vân. Thì chính những cái sự sống bình thường của cái con người này, thế ngày nào mà chúng ta còn dưới một cái lưới ái thủ, thì như cái hũ đó, sân hữu nghiệp hữu này đưa kết quả đến đâu còn tiếp tục tiếp diễn. Chúng sinh già chết khổ sầu do nhân tâm ái khởi động vô minh. Đó chắc chắn như vậy. Khi mà không vượt qua được, khi mà không thành tựu được, khi mà không vượt thoát được cái lưới của tham, của tật kiến, của ngàn hạn, của sân, của tật, của lạnh hối, của si vô tật, muốn sống dần, thì ngày đó chúng sinh phải chịu cái sự đau khổ. Chúng ta đã đau khổ từ ngày xưa, trong vòng sinh tử đau khổ này, vô sự luân hồi, chúng ta đã đau khổ, chìm đắm sinh tử. Và nếu như ngày hôm nay cũng thế, ngày nào mà chúng ta tâm khởi lên còn cái lòng tham muốn, còn cái sự muốn được, muốn yên, muốn được coi như là như thế này, muốn được như thế kia, cái ngày nào mà chúng ta còn cái sự bức bách của cái sự tập lạnh huyết, bực bội, khó chịu, ghen ghét, oán hờn, thì ngày đó chúng ta thấy chúng ta bị cái rối buộc. Bởi cho nên chúng ta thấy dù cho người giàu cũng phải khóc, người giàu cũng phải đau khổ. Chứ có người giàu, người quyền thế cao sang, họ sẽ không đau khổ, họ sẽ không có bị bức bách. Người có quyền có thế, giàu có thì họ không đau khổ về vật chất, nhưng tinh thần họ vẫn sẽ đau khổ. Đây chính là ý nghĩa của cái gì? Của cái ma nó vây quanh đó, quý vị. Cái con ma này nó bao, nó trùm chúng ta. Chúng ta nhớ nó khó lắm. Chỉ khi người ta không trọng về cái tiền của tài sản, nhưng người ta trọng cái danh dự. Cái danh dự đó cũng chính là con ma ấy. Con ma của tham ái, con ma của chấp ngã. Rồi người ta, quý vị biết là cái sự tu tập tốt đẹp vô cùng, nhưng thì có những lúc bực bội lên, tự nhiên người ta lại phát ngôn lên những cái lời mà ác người ác khẩu, hay hoặc là những cái lời nói mà bằng cái tâm sân hận, thì đó là lời nói của ác ma. Ma nói chứ không phải là người đã nói. Thì ma nói, ví dụ người đó có một sở hành, có cái tâm tính tốt đẹp, thì cái tâm tính đó là do cái gì? Thì thật do cái phiền não bao đời. Mà chúng ta thấy có nhiều khi á, đừng có cho rằng mình tốt đẹp, mình tuyệt đối bao giờ. Nếu như chưa là thánh, thì nếu chưa là thánh nhân, thì tất cả mọi con người đều sẽ bị cái dòng cương tỏ của ác ma. Chúng ta thấy có những người sống hết sức là hiền hòa, họ có một cái oai nghi, họ có một cái có một sự mô phạm đối với người,
mà cái hành động của họ sức lực, cái sự sự của họ sức là văn hóa, cái sức lực tốt đẹp. Rồi có một lúc tự nhiên chúng ta thấy họ, tự nhiên họ sự sự, cái sức lực tinh cười, mà nó vừa thô tháo mà nó vừa, vừa thô tục mà vừa thô tháo mà vừa xấu đi, thì cũng đừng là lạ. Bởi vì sao? Bởi vì họ vốn bị một cái gì, bị cái sân tự nhiên, cái ái tự nhiên, cái sân tự nhiên này, cái nghi tự nhiên này, nó xuất hiện, nó ẩn tiềm ở trong tâm ta, đến một lúc nó trồi lên. Khi mà vòng cương tổ của ác ma đó, đụng tới vòng cương tổ của ác ma, mà chúng ta không có cái niệm, không có cái định để tu tập, không có cái niệm, cái định để mà chúng ta, để mà chúng ta diệt trừ nó, hay để ngăn ngừa nó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị một cái quả nó phản ứng ngay. Trong cái đời sống bình thường, nếu chúng ta không có cái sự tu tập, không có sự thu thúc, thì chúng ta sẽ đau khổ. Ở trong kinh Tố Cú có dạy một câu rất là hay, là thịt thái công vật sinh, thì A Đăng Tăng Kinh Rê Giê Sư ở Sâm Bụ Tăng, Vô Trân Văn Tây Yện, Khả Má Tây Nhung, Cô Sư Tâm Nghĩa ở Ông Yên Vĩ Tăng. Ai sống quán bất tịnh, thứ nhất là hậu cái canh ăn uống có chất độ biến nhát, không có tinh cần, thì ma sẽ nguy hiếp cả ấy, như núi đá trước gió, như cây yếu trước gió. Mà ai sống quán bất tịnh, khéo thu thúc, nghiêm trì các căn, ăn uống có tiết độ, biết tinh cần, biết chánh niệm, thì dù ma có nguy hiếp cái đó, nhưng sẽ là núi đá trước gió. Thì chúng ta thấy cái đời sống của một người tu, dù cho là tại gia hay là cư sĩ, trong sự sinh hoạt ăn uống, trong cái sự ngủ nghỉ, trong cái sự sinh hoạt đời sống bình thường của mình phải có một cái sự thu thúc, mình phải biết có một cái sự ngăn ngừa cái hỷ tham, cái sân hận, thì chúng ta sẽ được tốt. Bằng ngược lại, nếu mà chúng ta không có cái sự theo dõi, không có sự kiểm soát đó, thì chúng ta quý vị nhìn cái yếu trước gió đó, để ra là ngã lai. Cho nên không lại gì khi một số người tự nhiên cái đời sống bình thường họ tốt, mà có những lúc, có một lúc họ dại khờ, có những lúc họ thất niệm, thì họ chỉ là những cái tâm bình thường. Cái vòng cương tỏ của ác ma là cái tham, cái sân, cái si này, thì nó giá trị đồng nhất, nó sanh cái hành động khác, cái lời nói ác và cái sự suy nghĩ ác, đó là chắc chắn không thể nào thay đổi được. Cái người tu tập đó, luôn luôn gìn giữ chánh niệm, luôn luôn gìn giữ, hoặc là tu tập thiền chỉ để giữ chánh định. Cái định được họ nuôi dưỡng, thì đó chính là thiện tâm. Thì thiện tâm này là tham, là tạp kiến, là ngã mạn, là sân, tật là thối, là si vô tạp, muốn sống dần. Nó chỉ có như thế thôi. Không có một cái ai mà có thể làm cho ta vượt qua khỏi cái vòng cương tỏ này cho chính ta. Không ai có thể mà chúng ta cầu trời khấn Phật để mà cho chúng ta được qua được, mà chính chúng ta phải biết để cái sự tu tập để thắng lạc nó. Tâm của chúng ta là cái tâm phàm phu. Nếu như tâm phàm phu này mà không được tu tập, không được huấn luyện, thì tâm đó sẽ là tâm sinh ra đau khổ. Ngày sáng là Phật, thì dẫn những người học trò của mình đi, tức là ngày sư Jesus Christ đi trên đường, gặp cái người dẫn chuyển nhập tiền, họ thấy người ta đang làm gì, là tôn giả, người ta đang dẫn chuyển nhập tiền, cũng vậy, không có biết dẫn cái nguồn thiện tâm nó vào cái nguồn tâm của mình. Rồi đi một đoạn gặp người ta chúc tên, thì cũng vậy, thì sẽ là có những cái hỏi là cái gì, đó là người ta chúc tên, thì con phải dùng cái tên này để đóng bấm ngay cái hồng tâm mà người ta dùng cái mục đích cho mỗi tên đó, thì cũng vậy. Con không phải dùng cái tâm của con làm sao để mà đánh trúng và bắn trúng ngay cái hồng tâm của phiền não, của đau khổ.
chúng ta luôn luôn khó thoát qua được cái lưới ma giới. Cái lưới ma giới đó nó là một cái, nó là một cái tâm
hiềm tỳ,
cái tâm tham ái và cái tâm si mê. Có thể nói rằng là chúng ta luôn luôn bị nhiễm ô, bị chi phối bởi rất là nhiều điều. Ở trong đó, trong cuộc sống này, chúng ta thấy chúng ta phải bận tiền cho cái chuyện có như cơm áo gạo tiền, ăn uống ngủ nghỉ và đủ thứ đủ chuyện hết. Ở trong cuộc sống này thì có thể sẽ nói rằng là nó là một cái điều mà trong vòng cơn tỏa của ma giới chính là tâm phiền não của chúng sinh. Tâm phiền não này nếu như không được nuôi dưỡng, không được tu tập thì sẽ bị linh hồn sanh tử. Vậy thì cái sự tu tập đó, đó chính là chúng ta được thắng ma. Chúng ta biết được thắng ma đó chính là chúng ta phải biết buông bỏ, phải biết suy túc, phải biết trốn chạy. Tại sao mà ngày xưa Đức Bồ Tát và các vị thánh hiền trong sự đầy đủ về tiền của vật chất, về tiện nghi, những người ta bỏ chạy? Bởi người ta biết được là giàu cho ở nơi đâu mà nơi đó còn cái sanh tử, còn cái già nua, còn cái đau khổ, còn cái tham ái, còn cái oán hờn, thì ở nơi đó thì bị cái guồng của ác ma nó bao phủ. Cho nên người ta sợ, người ta trốn, người ta tránh. Và cũng như thế chúng tôi vậy, đối với người tu mà bị mắc cạn vô cái danh lợi, mắc cạn vô cái danh, vô cái lợi, vô cái sự cung kính, do cái lợi đất hay do cái thiền chứng của mình, thì người đó cũng bị dòng vương tỏa của ác ma. Và chúng ta thấy ở trong bài kinh mà ví dụ loại cây á, cho tới cuối cùng thì mới cuối cùng mà chỉ lá cây, cành cây, vỏ cây, dắt coi như là rồi dắt cây bên trong, dắt cây bên ngoài, vân vân, tất cả là bị ma giới nó kiềm tỏa hết, tất cả bị coi như là bị ác ma nó bẫy hết. Tu tập rất tốt về thiền định, tu tập rất tốt về cái hành lý vân vân, về cái hành trì giới vân vân, nhưng nếu như chúng ta không khéo thì chúng ta cũng vẫn bị cái chấp trên đó. Chấp rằng mình, ngay cả chấp rằng mình học được, mình giỏi về pháp học, mình giỏi về pháp hành, hay mình thông minh mẫn tuệ vân vân, hay là mình người là người trì lực, là người được tốt đẹp như thế này, được tốt đẹp như thế kia, thì đó chúng ta nó có cái ái chấp, trong đó có cái ngã chấp, có cái kiến chấp, thì có ngã chấp, có kiến chấp đó, tức là mình đang bị trong cái vòng cương tỏa của ma, ác ma. Chúng ta thấy nội chỉ một vị mà thành tựu về thế giới, thành tựu về cái sơ tiền, nhị tiền, tam tiền, chính tiền, chính đạt được cái tầng tiền sắc giới và vô sắc giới. Thì đứng tới cái nhìn của Phật Pháp thì cái đó, những quả vị đó nó rất là lớn, không phải là nhỏ. Cao tổ tất nhiên, Đức Phật này nói rằng vẫn còn hiện hữu, vẫn còn trở lại, vẫn trở lui trạng thái sanh tử nữa. Mà phải biết vượt qua bờ bên kia đó. Chính là vượt qua, vượt thoát khỏi cái sự kiềm tỏa của ác ma, vượt khỏi cái ngục tù của ác ma. Vậy con người của chúng ta nó luôn luôn bị ngục tù nói buộc, mà ngục tù đó chính là ngục tù của tham ái, sân hận và si mê, hay là cái sự trói buộc của chính là cái lưới trói buộc của ác ma đó. Mà từ ngàn xưa cho tới hôm nay, từ bao đời nay, trong vòng sinh tử đau khổ, chúng ta luôn luôn bị kiềm tỏa mà không thoát khỏi được. Chúng ta luôn luôn nói cho rằng mình, con người mình sống mình không có phải sợ ai, mình không phải đối diện với cái gì cả. Mình sống mình được một cái sự tự do, mình sống mình được một cái sự hạnh phúc, mình sống mình đầy đủ cái này, đầy đủ cái nọ, như kinh thông ấy. Rồi chúng ta sẽ không làm chủ được cái tâm của mình đâu. Nếu như chúng ta không có tu, chúng ta không làm chủ cái tâm của mình, mà không làm chủ cái tâm của mình thì trời, chúng ta bị ma giới nó phủ trùm, nó bao kính. Chúng ta có thể không nhận được khi một lời khó nghe của những người con, của những người cháu mà nó nói với mình, những người nhỏ mà nó nói với mình, nó nói sốc, nó nói thiếu lễ độ, thiếu cái sự tôn kính, mà chúng ta biết được à, sao mình chấp nhận quá à, mình bị cái lòng sân hận nó khởi lên, bị cái sự là bị cái sự hạ nhục của người. Nếu khi chúng ta khởi lên cái đau khổ, chúng ta khởi lên một cái tự ái, phân phân thì chính mình là bị cái ma giới tối buộc. Thế là chúng ta thấy nó, nếu mà nó mắng tôi, đánh tôi, cái việc của tôi, ai ôm ấp thì bị cái dòng cơn thỏa của ác ma. Mà không ôm ấp cái sự đau khổ đó thì đau khổ sẽ tự ngôi, mà ôm ấp thì chúng ta chạy cho ác ma thì đau khổ nó sẽ không bao giờ ngôi. Chẳng qua chúng ta chấp ngã chấp sĩ diện, chấp ngã chấp cái sĩ diện, chấp cái tôi của mình. Tại sao tôi không sợ vẹo gì mà anh lại chửi tôi, anh mắng tôi, anh đánh tôi, anh làm khó tôi, vân vân. Luôn luôn đòi một cái sĩ diện, luôn luôn đòi một cái cái sự tốt đẹp mà người khác tỏi, và có sự cư xử với mình. Anh có cư xử với tôi nó tốt như vậy, nếu như anh không cư xử tốt, mà anh cư xử khác đi, thì chính là anh đang làm cho tôi không vui, mà tôi không vui chính là do anh làm. Thì kính thưa quý vị, chúng ta chỉ có sự suy nghĩ như vậy thôi cũng là mệt mỏi. Thì chúng ta chạy theo quý vị cái cơn sổ của ác ma, cái này dễ lắm. Trong việc phụng sự Phật pháp này, quý vị cũng bị hoài, thì hãy còn phàm phu. Sư tăng và Phật tử nếu như không có chánh niệm, không có sự tỉnh giác, thì lập tức sẽ bực bội ngay, lập tức sẽ bực bội ngay. Không có cái sự tu tập, không có một cái sự khang nhẫn, không có cái sự xả ly, thì chắc chắn là bực bội vô cùng. Sư tôi làm gì chứ cô này không được, sư tôi làm gì chứ ông này không được, vị sư này tôi làm việc không được, vị sư kia tôi làm việc không được, cô này của A, cô B, cô C là không được, vân vân. Tất cả chúng ta đều có hàng trăm hàng ngàn lý do, bởi vì lúc đó ma giới nó điều khiển chúng ta. Mà thường thường người ta nói rằng như bị ma trước, bị ma nhập. Thì ma nhập ở đây nó có hai con ma, đó là con ma của ma giới, tức là con ma mà nó thuộc về Atula, cho nên cảnh khổ đó. Và con ma thứ hai đó chính là cái ma của dục vọng, cái ma của tham ái, cái ma của chấp hữu, cái ma của cái lòng sân hận, nó đã nhập vào cái tâm của mình. Hay chính là cái tâm tham, tâm sân, tâm si nó khởi lên. Và khi nào si có ta, tâm sân có mặt thì chắc chắn phải có si, khi nào tham có mặt thì chắc chắn có si rồi. Chỉ có tham và si, tham và sân không đi cùng nhau, nhưng khi nào có sân thì khi đó có si, khi nào có tham thì khi đó có si, bởi chính si này. Cho nên có si có mặt cho nên chúng ta mới sân, si có mặt cho nên chúng ta mới tham. Nếu như si ở đây chính là minh có mặt, mà minh có mặt thì không có vô minh, thì làm sao có ái chấp hữu được. Chính vì vậy chúng ta thấy khi nào mà tâm của chúng ta bực bội, chúng ta biết rồi mà nó nhập thành rồi, mà tâm của chúng ta đã khởi lên rồi. Và khi nào chúng ta tham muốn, khi nào mà chúng ta ước muốn, chúng ta cầu mong, và chúng ta tham ái, chúng ta khởi lên nhiều quá, muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn có cái này, muốn có cái nọ, thì chúng ta cũng biết là rồi tham ái ma nó nhập vào ta. Cái người tu mà biết như vậy nó hay đấy. Nó hay sao? Nó hay hơn người không biết. Ở đó nó cũng có một cái phần cũng như là to lắm như sợ sợi. Nó có cái quý, cái lòng quý nó khởi lên. Có một sự đắn đo, nó có một cái sự không vừa lòng.
Mà khi có sự không vừa lòng vậy, thì đó chính là chúng ta có một sự dây chuyền rõ lại được, có một cái sức mạnh để chúng ta đối kháng được. Cũng như là cái thể xác này nó phải có một sức đề kháng. Nếu như không có sức đề kháng thì chúng ta dễ bị bệnh. Cũng vậy, nếu như người tu mà có một cái tâm tu, có biết tu và có tâm tu mà thường tu, thì người đó khi cái ma tâm khởi lên hay là bị ma nó nhập đó, thì chúng ta biết được ma nó nhập chúng ta. Cho nên chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ thì nó cũng đỡ hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Còn những người mà không biết đó là chân, đó là ngụy, đó là thật, đó là giả, đó là sai, thì người ta quấy cho là phải cho là quấy, rốt cuộc nó lộn xộn lung tung, người ta đau khổ nhiều. Chúng ta biết được mình do gì dục ái sinh sợ ô, dục ái sinh sợ hãi, ai có khổ dục ái không sợ, thấy đâu mà sợ hãi. Khi chúng ta biết có con ma tâm này nó khởi lên là cái sự sân hận, là cái sự si mê gì đó, thì chắc chắn là chúng ta biết rằng chúng ta sẽ nổi chỉ một xíu xíu thôi, chúng ta bực lên, chúng ta sân lên một cái rồi thì chúng ta nghĩ gì xấu rồi. Chỉ một lời nói, chỉ một hành động của chúng ta thôi là gây đến cái sự đau khổ cho người khác, gây đến cái sự đau khổ cho chúng sinh khác. Chỉ một cái hành động của chúng ta bằng thân ác thì người khác đau khổ do cái gì? Do con ma tham, do con ma sân của mình. Mà nếu như chúng ta biết nó như vậy thì chúng ta mới có sự ngăn ngừa. Còn nếu như chúng ta không biết, trời, chúng ta sẽ làm tới. Mà khi chúng ta làm tới như vậy thì chắc chắn cái sự đau khổ sanh tử luân hồi nó dài thêm, đã dài là dài thêm, đau khổ đã nhiều rồi, là làm ác đã quá nhiều, mà lại là làm ác tiếp tục nữa, thì chất chồng đau khổ truyền đi. Cái sự tu tập đó chính là một cái sự ngăn chặn, là một sự đối diện đối với ma lực, đối với ma giới. Tâm của người đệ tử phải có một cái quyết tâm cao độ, phải có một cái sự tham nhẫn nó tột cùng, phải có một trí tuệ hết sức là nhạy bén. Chúng ta biết được tâm của chúng ta nó như thế nào, và việc làm này đưa đến lợi cho mình, đưa đến lợi cho người. Việc làm này lợi người lợi mình, không làm lợi người mà hại mình, không làm hại mình, lợi người không làm. Việc gì làm lợi cả hai thì mới làm, dĩ nhiên hại người hại mình thì không làm. Và việc làm cái đó chính là chúng ta nô lệ và phục vụ cho tham ái, nô lệ phục vụ cho cái lòng sân hận của mình, thì đó chính là hại mình mà cũng hại người. Thì cái mà nô lệ mà phục vụ cho tham ái đó chính là phục vụ cho ma tâm, cho ma giới của mình. Bây giờ mình muốn một cái đó thì muốn thì chúng ta mới chiếm đoạt, thì chúng ta mới dùng mọi cách để mình được cái vật đó, để được người đó, để được cái địa vị đó. Cho nên chúng ta dùng mọi cách mà chúng ta không có sợ cái tội lỗi, giết hại nhau, coi như nói xấu nhau, mắng nhiếc nhau, đánh đập nhau, để tranh giành một cái địa vị, để tranh giành một cái vùng, cái xuống cái nơi, cái quốc độ hay là cái nước của mình. Tất cả chúng sinh do cái gì? Do cái tâm này nó khởi sanh lên. Cũng chính là tâm này tạo nên do thân ác, hậu ác và ý ác, nó tạo thành một cái quả. Mà cái quả đó nó dính liền theo ta, như là bánh xe lăn theo con vật kéo xe, chắc sẽ vô qua hạt tô ba lăn. Khi chúng ta làm một hành động ác, rơi vào một cương tỏa của ban giới của ác ma rồi, thì chúng ta khỏi tránh đi đâu, khỏi chạy đi đâu. Chạy đi đâu cũng sẽ bị vì ma giới đó nó kiềm tỏa mình. Vì như thế thì chúng ta đã làm tam nghiệp, chúng ta tam nghiệp ác, mà tam nghiệp ác xuất hiện thì quả nghiệp ác cũng sẽ theo ta, như là bánh xe nó lăn theo thì con bò kéo xe. Cho nên chúng ta đừng có than về đất đất là tại sao mà tại sao. Và cũng vậy, khi cái nghiệp lành, khi cái nghiệp thiện mà chúng ta tạo, thì chúng ta nhớ kinh văn pháp cú đã dạy rằng nếu ý thanh tịnh nói và hành động thiện thì an lạc sẽ bước theo sau như bóng không rời hình. Chúng ta bị ma giới nó kiềm tỏa, đó là do chính chúng ta thôi. Chứ không phải có con ma nào mà nó giật dây, con ma nào mà nó kìm, mà nó để nó điều khiển ta cả. Mà chính do chúng ta phóng dật, cho nên cái ma giới nó xâm chiếm mình. Chứ kinh văn có cuốn chúng ta nói nó rằng không ai dạy mình làm ác, không ai dạy mình làm thiện, không ai bảo mình làm ác, không ai bảo mình làm thiện, không ai trong sạch cho ai, cũng không ai làm tốt cho ai, mà trong sạch tịnh hay là bất tịnh là do chính mình. Cái việc ác việc thiện cũng do chính tự mình, không có một thần linh thượng đế nào mà đâu. Cho nên nó vòng cương tỏ của ác ma, đây là nói về cái lý, chứ không phải nói rằng là ác ma nó sai ta phải làm cái việc sân, làm việc si, làm việc phải không phải vậy, mà do chính ta. Thì chính ta đây, thì chính ta người ta mới thân ác khẩu ác ý ác, và chính ta đây mới thân thiện khẩu thiện ý thiện. Cho nên không ai làm tốt đẹp cho ai, không ai có thể giải thoát khỏi cái vòng cương thọ thì chính ai được. Mà muốn giải quyết, muốn giải thoát được cái vòng cương thọ đó phải là chính tự mình có cái sự tu tập. Cái sự tu tập đó phải đòi hỏi mọi con người phải có một cái, phải có một cái sự an trú trong niệm, an trú trong cái định, an trú trong cái sự giải thoát của mình. Một con người nếu như hàng ngày, như mọi ngày mà chúng ta biết ngày hôm nay chúng ta làm bao nhiêu điều thiện, chúng ta suy nghĩ được bao nhiêu điều thiện, mà chúng ta suy nghĩ bao nhiêu điều khác. Nếu mà chúng ta thấy chúng ta tu tập đó thì chúng ta suy nghĩ nó được hơn, nó có ít một ít thiện. Còn nếu chúng ta không có tu tập thì thời chúng ta bị cái vòng cương tỏ của ác ma năm này tháng nọ ngày kia, chúng ta không có biết cái gì cả. Cho đến rồi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, rồi lớn lên, rồi có gia đình, rồi có sự nghiệp, rồi chúng ta rơi vào cái già, cái bệnh, và cuối cùng cái chết. Và nó cứ như thế mà trầm luân sinh tử bao đời. Bởi vì cái vòng cương tỏ này, nó chính là một cái bát tích sinh mất ba đô của tham mô, tức là cái sự liên quan tương sinh. Cái này có mặt thì cái kia có mặt, mà cái kia có mặt thì tiếp diễn giờ vô minh như cho hành như cho thức như cho danh sách như cho lục nhập như xúc, như cho lục xúc như cho lục thọ như cho lục ái như cho lục thủ như cho sanh hữu và nghiệp hữu, và sanh hữu cho nghiệp hữu này, đây sẽ tức là tái sanh. Làm mà tái sanh ra thì để mà sanh hữu có mặt thì thế là có già chết rồi biết khổ nào có mặt. Nó cứ như thế cái vòng cương tỏ này nó liên hệ trong 12 cái duyên sinh của chúng sinh. Mà nếu như chúng ta có sự tu tập, chúng ta cắt đứt sanh hữu, mà chúng ta cắt đứt ái thủ thì phải cũng có hữu có mặt. Hay chúng ta cắt trừ ái thì không có thọ, không có thọ, thọ không có mặt thì thời hữu không có mặt, hữu không có mặt thì hữu không có mặt. Hay là chúng ta cắt đứt già chết, cắt đứt hữu, hữu không có mặt thì đấy là không có sinh tử đau khổ, đấy đâu có vô minh, hay là vô minh diệt
thì minh sanh. Nhưng mà minh không có thì vô minh tiếp diễn cho tất cả chúng ta. Nên chúng ta bị một cái vòng cương thọ, nó cứ đi qua chỗ này, nó cứ đi qua chỗ kia, là như thế. Cái sự tu tập là chúng ta phải biết, để có sự theo dõi. Cái sự tu tập chỉ bao nhiêu đó nè. Hàng ngày như mọi ngày chúng ta chỉ làm từ sáng tới chiều chỉ là quan sát, tỉnh thức, chánh niệm và tỉnh thức, chánh niệm và tỉnh giác. Những hiện tượng gì do thân, do tâm này, danh pháp và sắc pháp này khởi sanh, chúng ta ghi nhận nó. Cứ ghi nhận một cách xuyên suốt như vậy, thế là chúng ta như là mặc một áo giáp, không có bị nóng, không có bị lạnh được, hay không có bị kẻ thù giết chết ta được. Thì nếu như chúng ta có niệm có định đó, hay có niệm có giới đó, chúng ta có sự thu thúc, chúng ta có sự quán niệm, thì thôi cái phần cơn tỏ đó nó không có mặt. Thì lúc đó là thiện tâm mà, thì không có ác tâm, không có ác tâm thì không có tham, không có sân, không có si, không có bị cái lưới của ác ma nó trói buộc. Cái điều đặc biệt như vậy, nếu không bị cái lưới ác ma trói buộc hay khi đó và cái tâm này nó được kéo dài trong một thời gian, hay là do cái duyên này chúng ta cứ bám trụ nó, cứ bám trụ nó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ động tận nó. Và khi động tận nó thì chúng ta có duyên vượt ngoài cái sự trói buộc của ác ma. Và như thế thì chúng ta vượt khỏi cái lưới của ác ma. Và như thế thì chúng ta không làm theo ý muốn của chính mình, mà chúng tôi hãy chúng tôi gọi là nô lệ và phục vụ cho tham ái. Chúng ta không bị cái sự nô lệ cho tham ái, chúng ta không bị nô lệ cho cái sân phận của chúng ta đã được coi như là được tìm rõ, đã được coi như là nắm vững, chúng ta được kiên trì. Vì dù ai nói ngã nói nghe, dù ai có làm gì chúng ta, có đánh có đập chúng ta, có làm gì mà tâm chúng ta vẫn không khởi lên một cái sân tâm, như một núi đá nó kiên trì, như một cái vẫn như kiềm ba chân. Dù ai nó nghe lòng ta vẫn vẫn như kiềm ba chân. Thì ở đó là khi đó đó là chúng ta chắc chắn chúng ta đã có sự tu tập, có sự tham nhẫn để đối diện với cái khó chịu, tham nhẫn để đối diện với cái gì, với cái lòng tham muốn của mình. Và như vậy thì cái ghế đó đứng vững, hay là như núi đá trước gió không làm lay động trao bài của thánh nhân, không làm trao động cái lòng vững chắc đối với con người có sự tiến tu, không làm lay động đối với các bậc thánh hữu học. Có thể nói các bậc thánh hữu học là những người vượt ngoài cái vòng cơn tỏa của ác ma, tuy các ngài vẫn còn tiền hãng như xót, còn cái học phần kiết sự, nhưng vẫn còn, ví dụ như chúng ta thấy, cái ngài cũng vẫn còn bị cái tham, cũng vẫn còn bị cái nghi, cái vô minh có mặt. Cái điều mà cái tham, cái vô minh có mặt đó, cái vòng cơn tỏa thì nó yếu rồi. Cái hành động và việc làm của cái ngày nó không để lại cái quả ác mà rơi vào bốn đường hạt nào, như những chúng sinh phạm phu bình thường khác, rất là nhẹ, rất là đơn giản. Cho nên chúng ta thấy khi cái sự tu tập chúng ta có phải thì thời nó có được cái lợi ích là gì, thì chúng ta ngăn ngừa được, chúng ta ngăn được một cái thành trì này ngăn thật là lâu, thì chúng ta mới đạt được kết quả tốt đẹp. Đó là chính chúng ta thành tựu được cái gì, thành tựu được cái giới, thành tựu được cái định, thành tựu được cái tuệ, do cái sự ngăn trừ cái lòng tham ái, cái lòng sân hận, cái lòng si mê của mình. Phải có cái sự tu tập thôi, phải có một cái sự quán xét, phải có sự thực nghiệm, phải có một cái sự nỗ lực. Chứ còn không phải một vòng cương cỏ này, có như chúng ta có như tu tà bà, tu xìu xìu ảnh ảnh mà chúng ta cho rằng chúng ta thoát khỏi không được đâu. Bởi vì dầu sao cho vị đó
có tu bao nhiêu năm, có quy y bao nhiêu ngày, thời gian rất là lâu, nhưng người đó không có cái sự tu tập thì cũng kém đi một cái giá trị tốt đẹp đối với cái chuyện tu tập, đối với cái chuyện mà hàng ma. Hàng ma đây chính là chúng ta. Chúng ta diệt trừ được cái thói hư tật xấu trong lòng mình, đó cũng chính là chúng ta vượt qua một vòng cương tỏ của ác ma. Cái thói hư tật xấu của con người là ham ăn mê ngủ, là con người ham nói nhiều, con người ham vui thích thụ hưởng vân vân, ham quậy quại, ham danh, ham lợi, ham tiền, ham của vân vân. Thì đó là ba chính là chúng ta, nếu như chúng ta có cái sự tu tập thì chúng ta giảm bớt hơn, kiểu bớt hơn. Bởi vì cũng là một kiếp chính sinh, dù cho sang, dù cho hèn, dù cho giàu, dù cho nghèo, rồi cũng đến không có thì đã đi, cũng không có gì, mà chỉ đem theo cái gì hành trang của chúng ta, đó là những việc lành, việc thiện, hay là cái mà chúng ta mang theo đó chính là những cái việc ác, bằng thân, bằng khẩu, bằng tiếng. Chúng ta từ do cái nghiệp đó, do từ cũng do cái nghiệp này nó quá sanh, do cái nghiệp này nó tái sanh tới, thì cũng do cái nghiệp này nó dẫn chúng ta đi tái sanh. Nếu như ai có cái sự tu tập, ai có cái sự phóng đạt, thì người đó có thể đạt thắng bớt một phần nào cái kiện quả của ba tâm ma lực này, của ác ma này. Còn nếu như không có cái sự tu tập thì thời là ma giới tiếp tục coi như bao trùm ta, dẫn ta đi để ta làm các việc khác, mà cứ như thế trầm luân sanh tử đạo khổ. Không như chúng ta biết, chúng ta đang làm lành, bởi vì chúng ta làm lành được kiếp này, cái mạng sống này nó là quý giá. Để làm gì? Để chúng ta có thể tạo các thiện sự. Cái mạng sống này nó rất là tốt đẹp, để chính trong cái tâm thân ngụ uẩn này, nhưng có thể làm nhiều điều việc tàn, nhiều điều việc thiện. Cũng như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được làm cũng vậy, thân sinh tử làm được nhiều việc tàn, việc thiện, nếu như chúng ta biết tăng cảnh mở. Còn nếu như chúng ta không nắm bắt được cái sự hữu ích này, thì thời chúng ta nô lệ phục vụ cho tham ái, chính là chúng ta vòng cương tỏ của ác ma đặt kết đã bao chúng ta. Hôm nay chúng ta làm thì tiếp tục nó bao càng cứng càng mạnh, siết càng nhiều hơn nữa, và cái sợi dây và cái vòng cương tỏ đó nó càng siết càng chặt hơn nữa, thì chúng ta đau khổ càng nhiều nữa. Thế rồi, cho nên vì vậy nếu như chúng ta có một cái hiểu biết, có một cái sợ luân hồi, có cái lòng tàn, thì thời nếu chúng ta sợ luân hồi thì chúng ta sẽ có cái lòng tàn lòng ý để mà chúng ta tránh xa, để mà chúng ta có thể gỡ từng mắt, chúng ta có thể bỏ từng điều, chúng ta có thể cố gắng tu tập được điều nào thì nó cũng tốt đẹp trong điều đó. Cũng như kia Phật tử chúng ta muốn hay ngã vào rung để chúng ta nghe pháp, vào rung để chúng ta học pháp, hay là hàng ngày chúng ta có sự tu tập, là chúng ta đọc kinh, chúng ta nghe kinh, rồi chúng ta tu thiền, hay chúng ta làm các công đức thiện sự, thì ngày đó thì chúng ta cũng đã tạo nhiều cái sự như nhiều của phước báo cho chính mình ở hiện tại cũng như là ở kiếp đại sinh của chính mình. Bởi vì vui nhà thì phát lộ cái sự nguyện tới to thì bao nhiêu năm chỉ là nghiệp làm điều quả làm, đó là hàng sáng, đó là tướng lương của chúng ta trong đời sau. Và nhớ rằng tất cả những việc làm, tất cả những việc thiện này nguyện phóng đức đã làm, hãy cấp duyên lành giải thoát. Khi đang có tâm lý quy nhân ta có cái gia quan hồn thú sau đó biết bài nó sẽ chịu nếp bài đó có chiều hồn thú, tức là do cái việc thiện việc làm này sẽ là nhân thì chúng ta sẽ có cho việc thiện việc làm này sẽ là đoạn đầu thế cái là hoặc đau khổ sanh tử cho chúng ta. Thì như thế từng lúc từng việc làm này biết chuyển hóa nó trở thành vô lậu giải thoát, thì chúng ta sẽ được an lạc. Để cái mục đích này kính thưa toàn thể thì chúng hôm nay làm sẽ tài rộng, cho nên chắc chắn quý vị sẽ được nghe chứ không đức tăng với ngài sẽ thảo luận xin quay ra, các ngài sẽ mở rộng xin qua các câu thảo luận.
kính bạch cho tăng chúng con có đôi điều trình bày như vậy, chắc chắn rằng mong quý ngài sẽ thảo luận thêm để được tốt đẹp và kính thưa toàn thể đại chúng. Xin có điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì sẽ phát kính như mong con chỉ cho kính nhân của Phật Thần những cái trời thức tế đại thiên vương các vị sư tiên hộ trì chân pháp, cầu mong các ngài sư tôn vị sư hộ trì lãnh sư tôn đức tăng. Quý tôn nữ cùng chúng tôi luôn đơn hàng là trong chân pháp, mong tất cả chúng ta sẽ cố gắng tu tập để không còn phải bị cái vòng cư tỏ của ác ma. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá.
Sau đó là chương trình phụ cận quý vị. Trong quý vị tự hoàn thị, quý vị tự phụ cận quý vị có chỉ chúng tôi 6 câu thảo luận ngày hôm nay lên trình mạng phí. Cái điều của Post là tất cả 6 câu bất lực. Và trong cuộc thảo luận đầu tiên thì xin được thỉnh Thư Tọa Pháp Tân. Thư Tọa Tân, Thư Tọa đang có mặt ở trước máy không? Nếu Thư Tọa đang có mặt ở trước máy thì xin Thư Tọa Hoa Kỳ Thư Tọa Hoa Kỳ trả lời cái câu thảo luận thứ nhất. Xin được hỏi Thư Tọa Tân, Thư Tọa có mặt ở trước máy không? Rõ ràng một điều là ở trong kinh điển Pali chúng ta nghe nhiều đến ác ma hay nghe đến ma ma đó. Thì từ đó tôi khi khi mà đọc về những cái đoạn kinh văn thì tôi từ đó nghĩ rằng nó là một chúng sinh thật. Dạ, ở bên như ở bên Kitô giáo họ nói về vị sa tăng hay là ác ma chỉ là một cái tướng dí con, chỉ là nó có tất cả những dụ ngôn thôi chứ không hẳn là có một chút sinh thật như vậy. Thì xin xin thương tọa hoàn thiện cho ý kiến của đồng chí điều này.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá, Nam Mô Thâm Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Thể Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Thị Quyền, Đệ Đức Minh Hạnh, Đệ Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, theo con nghĩ rằng cái điều mà gọi là ma pháp ma ở trong Phật giáo đó, đặc biệt là trong kinh điển Bali đó, thì con nghĩ rằng như nói đến cái ngũ ma đó thì có những cái loại ma mà có thật, có thật, nhưng mà có những loại ma đó có thể nói rằng ở đây là ma, ở đây có thể hiểu như là một cái sự trở ngại, cái sự chướng ngại. Ví dụ như mình nói là phiền não ma thì đó là sự trở ngại và chướng ngại. Nói rằng Phật mà khi mà ngài đã cảm thắng được ma vương thì ở đây đó con nghĩ rằng nói đến những cái vị ma, nói đến cái ma ở đây là trong cái nghĩa là một cái sự trở ngại hay là cái sự chướng ngại, thì nó có nghĩa là cái cách đó là cái cách mà hiểu. Bởi vì cái nhân gian á, dân gian người ta gọi là ma là những cái gì đó vô hình, hình hài rất là ghê tởm, rất là hung tợn, mặt xanh năng giúp rồi chẳng hạn, rồi đó là như vậy. Thì nói nhiều nhỏ nói rằng hồi nhỏ mình ở quê thì nghe nhát là nhát ma là mình sợ rồi. Thật sự ra thì nó từ ở trong cái suy nghĩ hay là do cái tập quán của một địa phương hay là tập quán của một gia đình này. Thì nhiều khi về cái hả lớn lên thì từ lúc nhỏ là cái nghe nói là nhát ma là sợ rồi, đâu là có bóng tối thì là sợ ma, mà những cái người mà sợ ma thì có lẽ là xung quanh là ban đêm là ở đâu cũng ma hết. Thì con nghĩ đó là trong cái suy nghĩ của mình. Thì thật sự ra thì có những cái loài phi nhân mà mình không thể thấy được, hoặc có khi là họ cho mình thấy, thì cái hình thù thì có lẽ là cái hình thù đó, thì những cái loài phi nhân đó trong kinh thì con nghĩ là giống như một cái loài ngạ quỷ hay là một loài Atula gì đó, La Sát gì đó. Thì đó là trong kinh mình được biết những cái chúng sinh đó. Thì cái đó là nói đến cái ma mà ta nói rằng có một chúng sinh nào đó là cái sự trở ngại. Còn nếu mà nói rằng cái phiền não ma đó thì là một trong những cái sự trở ngại, chướng ngại rất là lớn, mà từ phát xuất từ ở trong nội tâm của mình. Nội tâm của mình, những cái gì mà mình nghĩ nó không đúng á thì gọi là ma. Những cái gì mà ví dụ như là tâm mình nó sanh khởi lên cái tham hay là cái sân hoặc là cái si chẳng hạn, thì cái đó đều được gọi là ma được hết, gọi chung là ma, bởi vì nó là sự trở ngại, một sự chướng ngại cho cái đời sống tu tập của mình, cho đời sống được thăng hoa tiến hóa của mình, có thể thành thánh nhân, thành Phật. Thì đó là cái sự trở ngại. Theo con nghĩ rằng nói đến cái phiền não ma thì ở đây con nghĩ rằng trong kinh điển Bali đó, thì theo con được biết đó là cái cách mà giống như nhân cách quá ở trong những cái chúng sinh đó, bởi vì những chúng sinh đó là cái hình thù mà chúng ta thấy rằng rất là ghê tởm mà rất là đa dạng nè. Ví dụ như nói là cởi voi chi đi ma rồi đó, ma thiên ma rồi đó, thì những cái chúng sanh mà con nghĩ rằng ma huynh ma tướng quỷ, những cái đó là những cái sự trở ngại hết, nó phát xuất từ ở nội tâm của mình. Còn ví dụ như thiên ma thì con nghĩ rằng giống như là nói cái vị chúng sanh là ở cõi trời tha quá tự tại, chẳng hạn là cái vị mà chủ chăn ở cõi trời, bởi vì đó là sự trở ngại. Khi mà Đức Phật ngày chuẩn bị giác ngộ là con ma này, là cái chúng sinh này đã thử thách ngài rất là nhiều, thì đó là sự trở ngại. Còn nói là nó rất phiền não ma thì con nghĩ rằng nó là những cái sự trở ngại ở trong nội tâm của chính mỗi người. Và khi nào mà mình còn những cái sự đó cuốn, những cái sự đó bị ràng buộc, những cái ma đó ràng buộc, đó là cái sự trói buộc, thì con nghĩ rằng cái nhân cách quá từ cái hình ảnh của chúng sinh, những cái chúng ma mà ở trong nội tâm của mình thì rất là đa dạng, có thể là mặt xanh nanh dúc dữ tợn. Thì cái đó nói trong đời thường, như một cái người bình thường ấy, thì chắc có lẽ là ai cũng sợ những cái hình thù mà dị thường hơn người ta đó, thì có lẽ là sợ rồi. Còn cái ma mà nói trong phiền não của chính mình thì từ đó mà nhân cách quá lên, có thể là mặt này mặt kia, nói đến ba cô ma nữ con của ma vương, thì cái đó cũng chỉ cho cái phiền não ở trong nội tâm của mình. Thật sự ra là như vậy. Thì theo con nghĩ rằng có những cái loại ma mà nó thật sự thật, những cái chúng sinh, ví dụ như mình nói là phi nhân, hay là những cái loại chúng sinh Atula hay ngạ quỷ hay La Sát gì đó, thì cái chúng sinh đó là do cái nghiệp của họ cho nên họ sanh như vậy. Rồi còn cái việc mà nói chúng sinh mà nói rằng cái ma đã trở ngại thì ở đây là cái phiền não ma. Thì từ cái nhân cách đó, cái nhân cách quá làm cho cái hình thù của mỗi chúng sinh đó có lẽ là khác nhau, nó đa dạng. Chúng ta thấy rằng cầm cởi voi, rồi cởi những cái con thú dị hình, rồi cầm những cái loại binh khí chẳng hạn, các cái binh khí khác nhau, rồi mặt xanh mặt đỏ, rồi có nanh có sừng lông lá hay chứ nè, thì những cái điều đó là biểu hiện sự đa dạng của mỗi chúng sinh. Và đó cũng nói đến cái tâm đa dạng, mà theo con nghĩ rằng cái tâm mà phiền não đa dạng của chúng sinh, nó phiền não là chung, nhưng mà có nhiều cái loại phiền não khác nhau, và từ đó thì cái nhân cách quá cái hình ảnh của cái phiền não ma đó rất là nhiều. Thì con xin có cái ý để chia sẻ ở đây, nếu có điều chi chưa đúng hay là chưa đủ đó, thì con thỉnh chị Bộ Túc, chư Tùng Đức Bộ Túc Thiên. Nhà Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sau thu cái chuyện này sẽ được học được. Chúng tôi hỏi đại đi có tính, đại đi có tính có nghe rõ không? Nếu là đại đi có tính nghe được xin hình đại đi có tính. Đại đi có tính trong dân gian Việt Nam của chúng ta thì nói là ma thì là thấp, cao hơn ma là quỷ, cao hơn quỷ là yêu thích, ma quỷ phải yêu. Nhưng mà ở trong Phật giáo thì cũng có nói như vậy, ở trong Phật giáo thì nói đến năm loại ma là ngũ ma, chư thiên ma, phiền não ma, ngũ uẩn ma, pháp hình ma, tử thần ma. Thì theo đại đức Pháp Tính, cái ý nghĩa của ngũ ma là gì, và đại đức Pháp Tính có thể cho cái ý nghĩa tổng quát về ngũ ma đỉnh là đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Đa, con là sư thần kính đánh lễ đến sư phụ tịch chi. Chúng tôi rất đặc lắm, chúng tôi thấy vui, chúng tôi phát tâm để minh thành cùng là chi tổng đức tăng. Kính chào những bà, những cô phụ nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ, và kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với ở bên ngoài thì người ta gọi về cái từ ma thì nó mỗi lúc mỗi khác. Ví dụ như khi mà hồi lúc con còn nhỏ đó, thì khi mà ai mà nói xạo hay là nói dốc gì đó thì người ta nói là thôi nó dốc như ma hay là xạo như ma, thì hình như là hầu như là cái gì mà nó đem đến cái sự xấu xa, cái sự cản trở gì kia đó thì người ta ưa gọi là ma. Hoặc là những cái gì mà ghê rợn, mà ghê rợn làm cho con người khiếp sợ thì người ta đều gọi là ma. Nhưng mà từ khi mà biết Phật giáo hoặc là đọc ở trong kinh điển của Phật giáo thì đối với cái chữ ma hay là ngũ pháp ma hoặc là năm thứ ma thì được định nghĩa rất là rõ ràng. Thì chính thưa quý vị, đối với cái từ ma ở trong phần ngữ Pali đọc là ma đá, đọc là ma đá, thì cái chữ ma đá nghĩa chúng ta biết được là kêu nôm na là ma. Nhưng mà nếu mà ma đá nghĩa mà khi mà chúng ta hiểu được một cái cách nó một cái nghĩa mà nó gần sát trời với cái danh từ ma đá này, thì những cái gì mà nó thuộc về cản trở, phá hoại, hoặc là nó đem lại cái sự bất hạnh, cái sự xấu xa, thì những cái ý nghĩa đó đều nằm ở trong cái chữ ma khác đó. Thì trước tiên thì chúng ta thấy rằng cái chữ ma này nó là ma khác. Mà ma khác có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái gì mà nó liên quan đến sự phá hoại, cái sự cản trở, cái sự bất hạnh, cái sự xấu xa, vân vân, thì như vậy được gọi là ma, hay là được gọi là ma cá, chứ không phải là như ở ngoài đời của mình. Ở ngoài đời mình cái gì thì chỉ có cái gì mà nó ghê rợn hoặc là nó xấu xa thì người ta được kêu là ma. Nhưng mà khi mà mình được nghe ở trong Phật giáo thì định nghĩa rất là rõ. Vậy thì cái đầu tiên mình thí dụ như là nói về thiên ma thì thiên ma có nghĩa là những gì? Thiên ma là có nghĩa là những cái vị thiên thần hoặc là những cái vị ma có nhiều cái quy luật ở trong cái cõi trời dục giới. Mà những cái hạng thiên ma này đó, họ có cái tánh gì nè, họ có cái tánh đố kỵ, hoặc là họ có cái tánh là hay phá phách,
những cái người tu tập, ví dụ như là tu tập về chuyện pháp hoặc là tu tập về hành thiền vân vân, cũng như ở trong tương ưng thì chúng ta thấy rằng có kể lại các vị tỳ kheo ni khi mà ngồi ở một cái khu rừng vắng ngồi hành thiền như vậy đó, thì ác ma nó quá hiện ra, nó nói rằng là cô tuổi còn thanh xuân ở trong cái khoảng thời gian còn đầy sức sống, bạn sao không trở về nhà để mà hưởng dục lạc, mà ngồi ở đây để làm gì, vân vân. Rồi khi đó các vị tỳ kheo ni mới nói là ta thấy rõ ngươi là ác ma này kia vân vân. Rồi lúc đó ác ma đã thấy mình bị nhận ra như vậy, như là đã bị lộ rồi, thành ra ác ma đã biến mất. Hoặc là ở trong thời quá khứ thì chúng ta thấy rằng Đức Phật quá khứ có hai vị thượng tổ Kinh Văn bị ác ma Dương Sư đã quấn vào đầu mà chảy máu cái vị thượng tổ Kinh Văn ở trong thời Đức Phật quá khứ, thì đó là thiên ma, đó là thiên ma hay là còn gọi là thiên tử ma đê quá quốc tá ma ra đó, là cái trường hợp thứ nhất. Rồi cái trường hợp thứ hai á, cái trường hợp thứ hai là nói về phiền não ma. Phiền não ma ký lê tá ma á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái điều nào á mà nó làm cho chúng ta bị bất nhiệt để mà phá hoại những cái chuyện pháp, hoặc là làm cho những cái chúng sanh nào đó là bị bất hạnh, bị linh hồi, thì trong cái trường hợp đó gọi là do đâu, người là gọi là cái phiền não ma nó quấy phá. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc chúng ta tự nhiên chúng ta gặp cái cảnh đó, cái chúng ta tâm thở, cái tâm khó chịu, cái tâm buồn bực, cái tâm tức giận, thì những cái lúc đó được gọi là chúng ta bị phiền não ma chi phối. Phiền não ma chi phối. Cũng như hồi lúc hồi nãy chúng tôi định nghĩa cho quý vị nghe cái chữ ma đó, hoặc là cái chữ ma đó, thì là những cái gì mà nó cản trở, nó làm mình nóng bức, nó phá hoại, nó đem lại sự bất hạnh hoặc là cái sự xấu ra, thì như vậy gọi là ma. Thì quý vị thấy rằng cái phiền não ma nó cản trở không? Nó cản trở quý vị. Nó cản trở thì chúng ta không làm được thiện pháp, mà ngược lại lại bực mình, hoặc là mình khó chịu, hoặc là mình trong thời nay người ta gọi là cái từ bức xúc, ta gọi là cái sự bức xúc đó, thì những cái đó được gọi là phiền não ma. Rồi kế tiếp nữa đó là nói về ngũ uẩn ma. Ngũ uẩn ma thì tại ngũ uẩn ma là có nghĩa là cái thân và tâm của mình, cái thân và tâm của tất cả chúng ta đang ngồi nghe pháp này. Cái ngũ uẩn ma này là tại sao mà gọi nó là ngũ uẩn ma gì? Tại vì cái tính chất của cái ngũ uẩn này là nó biến đổi, nó đổi thay một cách liên tục. Thì cái gì mà nó đổi thay thì nó sẽ đem lại cái gì? Nó đem lại cái sự khó chịu, cái sự bất hạnh cho chúng ta. Ví dụ như quý vị thấy mình hôm nay sáng mình dậy mình khỏe, nhưng mà trưa nay thì nó gì? Nó nhức lưng, nó nhức đầu, nó nhức răng, nó nhức đủ thứ cái chuyện này chuyện kia. Thành ra đó, khi mà nó nhức vậy đó thì sao? Chúng ta không làm việc được, rồi chúng ta không tu tập được, chúng ta không có làm gì được hết, rồi nó cứ bị biến đổi hoài. Thành ra mới gọi đó là cái sự phá hoại, hoặc là cái sự cản trở. Đó, thì quý vị thấy rằng á, vậy thì đối với ngũ uẩn ma đó là do đâu mà kêu nó là ngũ uẩn ma? Vì nó có cái sự phá hoại, vì nó có cái sự biến đổi, nó có cái tính chất khổ đau hoặc là bị suy tục gì kia, vân vân. Thành ra nó đều là cái sự cản trở, cái sự phá hoại, thành ra nên gọi nó là ngũ uẩn ma. Rồi đối với pháp hành ma, pháp hành ma này là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình tạo những cái thiện nghiệp này, những thiện nghiệp kia, rồi để gì? Để kết cục rồi buộc vào ở trong dòng sanh tử luân hồi nữa. Cứ cứ chạy theo cái sanh tử luân hồi này nên nó bị khổ đau triền miên. Có nghĩa là cái pháp hành ma ở đây, có nghĩa là những cái hành động mà mình tạo ra, dù đó là thiện hay là bất thiện, nhưng mà vẫn mình vẫn gắn bó với sanh tử luân hồi, chứ không phải là mà vượt khỏi luân hồi. Thành ra đó là những cái hành vi đó, những cái pháp đó, những cái hành động đó được gọi là pháp hành ma. Còn một người mà chúng ta mà có cái sự tu tập đến gì để mong thoát khỏi sanh tử luân hồi thì cái điều đó là không phải là bị cái pháp hành ma nó ngăn cản, mà do chúng ta thực hành để mà chúng ta vượt qua khỏi cái sự sanh tử luân hồi. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với cái pháp hành ma nó cũng là cái sự chướng ngại, cái sự phiền não. Thành ra nó cũng liên hệ đến cái chữ ma hay là cái chữ ma đấy. Rồi nói thì chúng ta thấy rằng là nói đến cái gì? Nói đến tử thần ma. Tử thần ma có nghĩa là như thế nào? Tử thần ma là có nghĩa là cái sự chết nó luôn luôn đe dọa sinh mạng của chúng ta. Chúng ta thấy rằng khi mà mình niệm về sự chết thì mình không biết rằng khi mà mình tu tập về sự chết, quý vị thấy không? Chúng ta không biết chúng ta chết trên bờ hay chết dưới nước, hay là chết ở trên núi, hoặc là chết ở trên đường, hoặc là tai nạn xe cộ hay là cái gì đó vân vân. Nhưng mà cái sự chết đó chắc chắn nó sẽ xảy ra cho tất cả chúng ta, trừ ra bậc thánh a la hán rồi. Thành ra nó, quý vị thấy rằng tử thần ma ở đây có nghĩa là cái sự chết nó sẽ luôn luôn nó rình rập để mà nó đọt mạng sống của chúng ta, nên cái chuyện đó nó tạo nên một cái nỗi ám ảnh, một cái nỗi trời hẳn. Chính vì vậy mà gọi nó là ma, thì nãy giờ chúng tôi phân tích định nghĩa cho quý vị nghe về phiền não ma, ngũ uẩn ma, pháp hành ma, rồi thiên tưởng ma, rồi tử thần ma, vân vân. Những cái điều này quý vị thấy rằng cái điều nào nó cũng cản trở, cái điều nào nó cũng nằm ở trong cái những cái chữ mà hồi nãy chúng tôi định nghĩa cho quý vị nghe. Cái nào cũng vậy, bây giờ ngũ uẩn ma hay là tử thần ma, nó đều nằm ở trong cái sự ngăn cản, nó đều nằm ở trong cái sự phá hoại, nó đều nằm ở trong cái sự bất hạnh hay là nằm ở trong cái sự xấu xa. Chính vì vậy mà nó được gọi là ngũ ma, có nghĩa là trong đó là phiền não ma, rồi ngũ uẩn ma, rồi pháp hành ma, rồi thiên tử ma, rồi tử thần ma. Chính vì những cái này, những cái chi phần này hoặc là những cái này nó đều có cái tính chất nó phá hoại, nó ngăn cản chúng ta, nó làm đủ thứ cái điều xấu xa hết. Chính vì vậy mà nó được gọi là ma đó, ma đó hay là ma mà chúng ta thường nhắc. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo được phân tích ra rất là rõ ràng, còn khi mà ở bên ngoài người ta chỉ nói nôm na cái từ ma thôi, thì cái chuyện gì mà người ta không vừa ý, người ta không có thích thì người ta viết vào cái chuyện những cái vấn đề đó nó là ma. Nhưng mà ở trong Phật giáo cũng có đề cập đến, nhưng mà đề cập đến một cách chi tiết, một cách rõ ràng như chúng tôi vừa phân tích và trình bày cho quý vị nghe. Con kính bạch thượng tọa, đối với câu thảo luận này thì con xin được đóng góp với quý nhân là như vậy. Bây giờ con xin là con kính thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau chủ tiết kiệm là thì có tình. Hôm nay không biết là một ngày đặc biệt đất trời thế nào mà chỉ cần các vị giảng sư có mặt đủ với chúng tôi thấy có sự tỏ pháp năng và nếu từ đó đang không biết gì thì xin chúng sẽ được tăng hoa kỳ trả lời cho câu thảo luận số 3. Và từ đó tăng khi được chúng ta đọc kinh điển thì chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta khi mà học tiền não thì nó nằm ở trong cái vòng tư tỏa của ác ma. Nhưng nhiều người nói rằng nằm ở trong vòng thơ kẻ thù cũng ngọt ngào, nằm ở trong cái sự tư tỏa của ác ma nó cũng hạnh phúc, chứ không phải là chứ không phải là nó cố chúng ta nghĩ. Thì cái điểm nó có tiếng gì không? Và nó tiếng gì thì tiếng gì thế nào? Xin thỉnh sư tọa phân đặt.
Khi nói đến cái sự truyền tỏa của ác ma và thang lạc sơn, đó là một cái sự mê muội, hay là cái sự lẫn quẩn cũng lăn quanh thôi, chứ không có hiểu được. Dù là Chúa Thánh Hóa hiện tại là ma vương mà ở trên cõi trời dục giới cao nhất, nhưng mà cũng vẫn trong cái vòng luân hồi sanh tử không thoát ra được. Và dù là cái kiếp trời và kiếp người cũng chỉ là cái kiếp luân hồi mà thôi, hay là dù là cái kiếp trời hay là cái kiếp của một con gà hay một con trâu hay con chó, nó cũng là một cái kiếp luân hồi mà thôi. Và đã là kiếp luân hồi thì tất cả đều phải từ bỏ tất cả những cái gì mà mình có hay là những cái gì mình đang có, thì đều phải từ bỏ. Như vậy là cái sự luân hồi lặp đi lặp lại đó, thì tất cả những gì có trong kiếp sống đó là cái từ bỏ. Thì đã nói là cái sự quanh quẩn trong đau khổ, những cái người không tỉnh tỉnh đó, thì họ nghĩ như vậy vì họ không biết được cái sự an lạc của niết bàn là cái tối thượng lạc. Còn đối với cái sự an lạc của dục lạc, nó chỉ là tạm thời, nó chỉ là một cái liều thuốc thuốc tê để cho chúng sanh qua được cái cõi không nỗi khổ tí xíu vậy thôi. Chứ còn thực sự đó thì chúng sanh mà ở trong cuộc đời thực sự rất nhiều cái nỗi khổ, nhưng mà có chút xíu dục lạc đó cũng là một cái niềm vui để cho họ tồn tại. Nhưng mà thực sự người trí thì nhìn thấy những dục lạc đó, nó rất mong manh và nó giống như bong bóng nước, chỉ là cái cảm thọ mà thôi. Nên cái bậc trí thì luôn luôn muốn thoát khỏi khổ và muốn dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi khổ. Còn riêng về những cái lực ma thì luôn làm bóng tối, hay là cái sự mà hưởng thụ, thì những cái thế lực hay là những người có tư tưởng như vậy, họ thật sự họ nghĩ rằng những cái tiền não trong dục lạc đó, họ cũng vẫn tôi thích hơn và vẫn thấy những cái đó nó gần gũi mình hơn, vì bản chất của họ sống trong dục lạc nên họ cảm nhận như vậy. Thì cái đó là cái nhìn của coi như là của chúng sanh mà chưa có giác ngộ, đa số là như vậy. Còn những cái chúng sanh mà thấy được cái nỗi khổ rồi thì những sanh đó sẽ thấy được cái dục lạc của vũ trần dục lạc, nó nằm trong cái cương cỏ tiền não, mà bởi vì tiền não đó là một cái mối chốt quan trọng. Bởi chúng ta thấy trong các hành thì nó có tiền não luân hồi thôi, biết rằng là tiền não đó nó cũng được gọi là tiền não ma, nhưng mà thật sự là cái tiền não rất là quan trọng, và cái đoạn tự tiền não rồi thì từng tự sẽ chứng đắc những cái tình thánh, và khi mà đoạn tự phát tiền não sẽ là một cái điểm thánh a la hán. Chính vì những cái bậc thầy nên nó một cái người mà chưa là niết bàn thì thật sự chỉ được nghe là giải của Đức Phật, khi mà được suy tư nhiều về lời giải của Đức Phật thì họ có biết cảm nhận được cái niết bàn thật sự hạnh phúc. Chứ còn nếu mà họ không có nghe được cái lời giải của Đức Phật mô tả về những cái sự an lạc của các bậc thánh đó, thì họ cũng không có biết được. Và khi họ không biết được cái này thì họ cũng khó từ bỏ cái kia. Bởi chúng sanh đa số chấp nhận được là sống vui luôn được lạc, nên chúng sanh vì không có biết được việc lạc là giống như nước muối, mà khi mà uống khác uống nước muối thì càng đau khổ hơn, hay là một cái người khác mà uống nước mía nước ngọt cũng vậy, càng khác hơn, thì chúng sanh họ hưởng được lạc thì sao khác còn nhiều hơn nữa. bởi vì cái nhìn của chúng sanh và cái nhìn của các bậc thánh thì nó khác nhau. Cái nhìn của người đam mê và cái nhìn của người thức tỉnh nó khác nhau. Thì cái sự tiến diện đối với chúng sanh mà khi họ nhìn theo cái tầm vô thức của họ thì họ vẫn thấy cái dục lạc, tuy rằng nó ở trong cái loại phiền não ma, nhưng mà họ vẫn thấy những cái phiền não đó, họ cũng vẫn sống chung với nó và cộng trú với nó. Còn những bậc thánh thì thấy nó, cái bậc giác ngộ thì cái bậc mà có tỉnh tâm á, thì là thấy được cái đó là giống như cái đốt rơm, như là cái độc con rắn độc, hoặc là như là cái trái cây độc, như là cái tử thi trôi là điểm, hay là cái đốt rơm ngược giá, hay là cái dao và thớt, hay là cung và tên. Thì những cái hình ảnh mà cái được Đức Phật này nói ra đó, thì cái người mà nghe được mới có cái tâm muốn giác ngộ, muốn thoát ra những cái thú vui dục lạc, hay là cái tương tỏa của ác ma. Chứ thật sự thì không có nghe được lời dạy của Đức Phật thì, mà khi được nghe lời dạy của Đức Phật phải dũng mãnh tính tâm để vượt ra được. Còn nếu mà cái tâm yếu đuối thì cũng bị phiền não ma nó quấy rối và nó cũng kéo lôi trở lại. Thì trong cái câu của ông Đỏ thì nó xin trình bày như vậy. Nó cái gì con thỉnh ông Đỏ nói thêm và nó xin dẫn cho Đức Đỏ.
Sau khi cái trình thì đó hoàn tất. Bây giờ thì cái bậc sư tổ thầy sư không biết thầy bảo có nghe được, nếu thầy bảo nghe được xin cái trình sư tổ thầy sư để xa thú. Hôm nay thứ gì chúng tôi có nghề đặc biệt rất là may mắn, bởi vì những thứ này ở trong rung đều có thể nghe và nghe trả lời rất là rõ ràng. Bậc sư tổ thầy sư, khi mà chúng ta đề cập đến ngũ ma đó, từ chư thiên ma rồi phiền não ma, ngũ uẩn ma, pháp hành ma và tử thần ma đó, thì chúng ta có cảm tưởng như là trùng trùng ma chứng. Và nếu như ma chứng đó thì ở trong đời chúng ta không có hy vọng chứng bóng ma chứng nào hết. Nhưng mà có phải thực sự đúng trong cái nghĩa mà người tu tập đó là cuộc sống của ngũ ma có phải như vậy không? Và nếu phải thì tại sao? Thì tỉnh sư đoàn thực sự.
Nên một phần hai nhà. Thực lệ Đức Phật, thực lệ Giáo Pháp, thực lệ Tạm Tình. Tính tình tiêu cực lực. Tôi thường quý Phật tử. Khi chúng ta nói đến ngũ ma, thì chỉ có một thứ ma để mà chúng ta tu tập đúng nghĩa, chúng ta tháo được một ma đó thì chúng ta sẽ tháo được, tháo phục được những cái ma khác. Người vượt thắng ngũ ma, người vượt thắng ma ở đây, người tu tập thắng được phiền não ma, tu tập đúng nghĩa là chúng ta chiến thắng phiền não ma.
bởi chính vì lão ma nó là tác nhân gây ra chủ quân ma khắp hành ma và tử thần ma. Còn đối với chi ma, đối với chi ma thì chúng ta không cần phải lo ngại. Với đại chi ma lòng chúng sanh có cái tâm thần tốt, là một vị siêu thiên ở trên cõi trời thao quá tự tại, thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến tham để làm gì. Thế khi mà đạo hạnh đạo lực của chúng ta có thì mà thiên ma cũng kiên quay, cũng không có xâm phạm gì. Còn riêng về ngũ quỷ ma thì thưa quý vị, khi nào mà chúng ta đạt đến quả vị A La Hán và viên tịch niết bàn thì lúc đó là mới chấm dứt được ngũ quỷ ma, không còn có sự tái sanh nữa. Như chúng ta đã biết thì dầu chứ Phật hay là chưa bị là hán để còn thân của như y, thì sau khi chứng đắc được đạo quả a la hán rồi thì các ngài cũng còn cái thân ngũ uẩn này cho đến hết cuộc đời. Thì như vậy nếu mà gọi là thắng vượt chủ quân ma là khi mà chúng ta biết là biết bạn, thì bán lại cái thân ngũ quân này chỉ là pháp cần phải biến thi cho chúng ta, không cần phải đoạn trừ. Đó là danh tắc này. Nhưng mà vì thể còn hiện hữu thân của quần ở cổ đời, còn cái sự tái sanh thì còn cái sự khổ đau, cho nên phải cố gắng tu tập như thế nào để chúng ta chấm dứt cái sự luân hồi sanh tử đó. Thì như vậy là cho đến khi vô dư ý bàn thì lúc đó chúng ta mới gọi là vượt thắng được ngũ quỷ ma. Còn về pháp hành ma thì chúng ta yên tâm rằng khi nào mà đoạn tận được phiền não, đoạn tận được phiền não ma, thì lúc đó pháp hành ma nó sẽ kết thúc, chúng sẽ chấm dứt. Nhưng ở đây trên phương diện vượt thắng phi não ma, chúng tôi sẽ nói lên những vấn đề ở điểm này sau khi nói về tử thần ma. Thực ra thì tử thần ma là cái sự chết, cho dù Đức Phật hay là chư vị A La Hán, như thể còn thân hữu dư y, còn thân ngũ uẩn này thì tử thần ma cũng chi phối, tức là cái sự chết của Đức Phật hay của sự chết của các vị A La Hán cũng vẫn xảy ra. Nhưng mà chúng ta gọi là vô thắng tử thần ma, tức là nó chỉ chi phối cái trí tâm này thôi. Bởi vì sau khi viên thịt, một vị A La Hán không còn một sự tái sanh, mà hễ không còn cái sự tái sanh, tức là không có thân ngũ uẩn ma. Và vì rằng không có thân ngũ uẩn ma cho nên tử thần ma nó cũng không có, chúng ta gọi là vượt thắng, là vượt thắng ở chỗ đó. Còn đối với vị A La Hán thì pháp hành ma sau khi tăng ra ma ra, tức là hành vi trị của hạng, thì ở đây ngay khi mà vị này hiện được thánh đạo thánh quả A La Hán thì lúc đó là vượt qua khỏi thiện ác. Trong pháp cú kinh Đức Phật này cũng mô tả về đặc tính của một vị A La Hán ở trong phẩm Brahma Quát Cát phẩm Bà La Môn, thì chúng ta sẽ hiểu được một vị A La Hán là vượt khỏi thiện ác khi mà chứng đạo quả. Nhưng mà cho dù gần là pháp hành ma, xa hơn chút nữa là ngũ uẩn ma, tử thần ma, tất cả những thứ ma đó đều là do phiền não ma mà ra cả. Nó là tác nhân. Phiền não ma ở đây chính là tham tự ti. Cho nên ở trong bài kinh này, khi mà đề cập đến đoạn kinh mà Đức Phật dạy rằng này các vị theo người ấy gọi là bị trói buộc bởi ác ma, bị bẫy lưới và ác ma bao trùm, chỉ làm cho ý ác ma muốn cái chuyện ma rác. Ác ma ở đây được trong chú giải giải thích bị trói buộc bởi ác ma từ khi lê sát ma rê nó phát thù tí vốn tự tí bị trói buộc bởi ác ma, tức là bị trói buộc bởi phiền não ma. Cho nên ở đây khi mà chúng ta tu tập đúng cách, đúng đường lối và dẹp được cái phiền não ma thì chúng ta sẽ phá vỡ được, chúng ta sẽ khắc phục được ngũ uẩn ma, pháp hành ma và tử thần ma. Và đối với phiền não ma mà muốn khắc phục thì ở đây khi đề cập đến cái phiền não tham sân si là chúng ta phải biết rằng là trải qua những cái giai đoạn để diệt trừ phiền não, pháp thắc áp ba giác do mình già ra các đồ tâm bồ ma, và tâm mắt mắt ghê nhắc băng chân thiện. Đối với tham sân si là nhân mà dẫn đến đoạn tích, thì tham sân si đó
đã bị đoạn trừ bởi cơ đạo. Cho nên nói là đọc quả của The World thì sẽ không, chắc chắn là sẽ không có tái sanh xuống cõi khổ đi một sao nghĩ chúng ta đâu có ra là như vậy. Bởi vì do cái trong cơ đạo sanh khởi đã đoạn trừ được tham sân si, mà là nhân dẫn đến đoạn trừ u la di ca cam ra các đô ta lúc đi giác lúc kêu nhà tâm dành đi dục ái và tâm thô thiện bị đoạn trừ bởi nhị đạo, tức là tứ đà hàm đạo. Tiền gì quá là nó có tiền ta sau khi giấc mặt kỳ nhà bên dành đi cũng là dùng ái độc tên, nhưng mà phần vi tế còn lại được đoạn trừ bởi tam đạo, tức là hai hàm đạo. Còn đối với Phật sau đó ở ra vô ở quá trình khác mô hô chắc sẽ có pháp mắc kỳ nào cái như dành tiền hữu án và chi mê tức là vô minh được đoạn trừ bởi tứ đạo là tâm đạo a la hán đạo. Cho nên ở đây khi mà đề cập đến cái sự đoạn trừ gọi là chưa đoạn trừ tham tân ti là còn bị rối buộc bởi ác ma, tức là còn bị nằm ở trong cái vòng đe dọa của phiền não ma. Bởi vậy cần phải hiểu rằng là một người tu tập đúng nghĩa là chúng ta chỉ cần thắng phục được phiền não ma thôi, là những cái thứ ma khác như là ngũ quật ma, bắt hồn ma, tử thần ma thì tự nhiên không đến mà nó tan, tự nhiên không đến mà tan. Còn riêng về thi ma thì vì đó là một loài hữu tình là chúng ta có cái tâm địa tốt ta thích pháp phách cản trở cái người tu tập. Nhưng mà ở đây chúng ta tu không có nghĩa là chúng ta bị trừ cái đoạn trừ tính chứ khi mà chúng ta không cần đánh thiên ba lần. Bởi vì khi mà chúng ta phá vỡ được cái phiền não ma thì khi mà ngũ quẩn ma, pháp hành ma, tưởng thần ma kết thúc không có hiện khởi, không có hoàn thành nữa thì thiên ma sẽ không thấy đường đi sau khi bị đầu tiên là biết vậy, tức là không còn có gì để chi phối nữa. Cho nên ở đây chúng ta cũng có thể nói rằng là một người tu tập đúng nghĩa là vượt thắng cả ngũ ma. Nhưng đối
chung chung như vậy, chúng ta phải hiểu riêng một điều là chỉ cần vượt thắng phiền não ma thì bốn loại ma kia không đánh được bại. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời qua cái câu hỏi thảo luận số 4 mà từ thời gian ông vừa nêu. Năm 42 nha.
Sau đó thì chuyện thì đọc về siêu. Sau đó thì đọc về quyền không bằng hình chứng máy. Nếu thì đọc về quyền còn bằng hình chứng máy thì thì đọc về quyền không nghĩ. Trả lời theo câu thông lực số 5. Dạ. Sau đó thì quyền mặc dù cái phương diện lý thuyết thì chúng ta thường sợ sự chi phối của ma. Nhưng nói về thực tế thì một phần ở trong thâm tâm của chúng ta vẫn thông đồng với ma, có đúng như vậy không? Và chúng ta thông đồng bằng cái tâm để cho ma vương có thể chi phối chúng ta. Và tại sao chúng ta để cho ma vương chi phối chúng ta như vậy? Xin sự sự tập trung.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, dạ dạ tôi để chúng nghe rõ không à? Dạ cảm ơn Từ Vi, cảm ơn Như Không và đại chúng. Con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp Chúng Tăng, một tuần nữa kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Hạnh, Đức Minh Tập Tính cùng Chư Tăng đang hiện diện thân sở đối với phụ nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, quá thật như vậy chúng ta thường không có gì cho vai chiếu của mình biết đó là me rồi đó. Nhưng điều một đó, cái tiếng chơi chúng ta phóng dật, chúng ta quên, chúng ta không nhớ nó là ma chướng, nó là nguy hiểm, nó là sợ sợ. Chúng ta biết là ngủ trần như khúc xương khô, như bó đốt đi ngược, nó là tội lỗi. Nói chung là biết đời, biết tội lỗi, biết tất cả mọi thứ. Nhưng trước khi mà quý vị thấy sắc đẹp thứ hai một thông thì con xuất lạc, nó xuất hiện danh lợi quyền thế, thì tự nhiên chúng ta quên ở trên. Thì cái quên đó là chính là một nội gia cho ma chướng nó xuất hiện. Vậy chúng ta nhớ một điều á, là trong đời chúng ta phóng dật, và như bao đời nay chúng ta bị ngâm đắm trong cái thang máy, trong cái sự si mê, trong cái lòng sân hận. Cho nên tự động khi có một cái sự bức bách xuất hiện, tự nhiên tâm chúng ta nó sân đột, nó khởi lên liền, mà chúng ta ngầm lắm, chúng ta suy nghĩ, chúng ta bực bội người đó. Bởi vì chúng ta phóng dật rồi, chúng ta phóng dật, nếu chúng ta có cái niệm thì chúng ta ngăn chặn nó được, biết đó là nguy hiểm, biết đây chính là bất thiện tâm, thì lúc chúng ta không còn làm nội gia, hay không còn làm một cái lòng của chúng ta nó bị nô lệ. Bây giờ quý vị cứ thử suy nghĩ, thí dụ bây giờ tự nhiên mình nghe cái mình bình thường, mình đang nóng ngực, hay là đang ngồi thiền thì nó đau nhất chứ không, mình phải cảm thấy nóng ngực, mình có một cơn gió nó thổi qua, cái tự nhiên mình cảm thấy mình thích liền, thì cái đó chính là chúng ta thiết. Rồi chúng ta đang nóng ngực, mà thì tập cái sự nóng ngực đó, đối với hành giả nếu có sự tu tập thì chúng ta biết khám nghiệm đối với cái gì, đối với cái thời tiết, đối với sự nóng ngực, đối với cái sự bực bội, đối với sự khó chịu, thì lập tức một cơn gió nó thổi qua thì chúng ta biết đây cái cảm thọ đặc dễ chịu, cảm thọ đặc này không kém ta máy nó sẽ khởi sinh, giúp chúng ta vừa lòng khởi với nó bao nhiêu đó thôi, chúng ta cảm thấy nếu như chúng ta có cái chánh niệm, chúng ta có một cái vững tâm, có một cái vô đi sâu mà nó sẽ cai rán, tức là có khéo bạch ý á, thì nó quá tốt đẹp. Nhưng nếu chúng ta không có khéo bạch ý thì lập tức nó sẽ làm nô lệ, sẽ làm tự mình coi như là nô lệ cho ma quân liền. Cho nên ma chúng nó xuất hiện ngay lúc đó, nó xuất hiện liền mình vừa tức mình chấp nhận, mình chấp nhận trong một cái gì trong vô vàn tử sanh ở đời trước, ở trong sự sanh tử của mình. Cho nên khi chúng ta biết đời, biết đời là khổ, mê mê thời vẫn mê đó, đó đó đó, đây chính là cái gì, cái nội gian, đây chính là cái gì, chúng ta tạo cho cái ma xuống đó, nó xuất hiện. Cho nên dù biết biết rằng tất cả pháp nó vô thường, mạng sống này nó vô thường, cho nên chúng ta cố gắng chúng ta tu. Khi chúng ta biết cái luân hồi, biết cái đau khổ đó, chúng ta tu, chúng ta cố gắng chúng ta tu. Nhưng tại sao mà vẫn là biết như vậy là một chuyện, nhưng phải nhớ mang theo bên mình là chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm tỉnh giác thường xuyên không, đó là một chuyện khác. Đó là cái chuyện phải có một sự huân tập, phải có một sự cố gắng, phải có một cái sự kiên trì, không chỉ tham nhẫn nó tuyệt đối thì đi được. Dù những gì chúng ta lơ đẳng, chúng ta coi như là chúng ta không khéo một chút xíu thì thời nó sẽ xuất hiện. Chúng ta luôn luôn chúng ta thấy ví dụ như cái đói nó xuất hiện, chúng ta đang ngồi thiền thì chúng ta đói bụng, thì cái cảm giác đói bụng đó, chúng ta muốn ăn. Nhưng khi mà chúng ta nghĩ rằng bây giờ thì chúng ta đang ngồi thiền, tâm thì chúng ta nên giữ cho chánh niệm, chúng ta ăn một miếng thì mình cũng có sống bao nhiêu, mà nhịn một chút xíu cũng có chuyện gì. Đây là cái tâm của chúng ta nó đòi hỏi, cái tâm của chúng ta nó muốn chạy ra, cái tâm của chúng ta nó muốn này, phải được ăn. Hay là chúng ta đang ngồi chúng ta buồn ngủ, bây giờ chúng ta buồn ngủ quá thì bây giờ cái đầu cái mà chúng ta nghĩ là sốt cày, à mình nằm xuống chút xíu, mình ngủ chút xíu rồi mình có sức khỏe rồi mình ngồi dậy mình có tiếp à, thì bao nhiêu đó cũng là cái nội gian vô tình tích tự mình biện luận cho cái việc của mình. Bây giờ mình nghĩ là mình tu mà phải có sức khỏe mới được, chứ nếu như mình ngồi về mình đang buồn ngủ mà lỡ mình nó bệnh thì sao. Đó, chúng ta tự động chúng ta biện hộ cho cái yếu mềm của mình, cho cái tâm mình nó giả dụ, cho cái tâm mình nó yếu xìu của mình, chúng ta cũng vẫn chấp nhận nó. Và thế là khi mà nó vừa suy nghĩ tới cái chuyện đó mà bắt đầu ok, thôi bây giờ mình không ngồi thiền nữa, bây giờ mình không tu nữa, mình không học nữa, bây giờ ok mình mệt quá thì mình nghỉ vài bữa cũng không sao, mà mình cứ mệt hoài rồi lúc đó mình buồn ngủ hoài thì lúc đó vô tình để mình làm được một lần cái nội gian thì lần thứ hai là chúng ta cũng làm tiếp tục nữa. Vì ngày hồi xưa khi nhớ quý vị dùng những gì ngồi thiền, quý vị cứ dài đi thì quý vị biết 10 phút sau thôi, nếu chúng ta không quen thì 10 phút sau chúng ta sẽ bị đổ quả rồi đó. Tự nhiên chúng ta thấy cái hai chân nó tê, nó quá tê luôn, thì bắt đầu lên 15 phút, nó lên 20 phút, mỗi tiếng hồ thì chúng ta chết bảo đảm cái chân mình vừa để ra thì nó như khúc cây, không chừng nó nguy hiểm nữa. Cho nên thôi vừa tê tê thôi để xuống đi, từ từ mình tu mà cũng không có lên khổ hạnh lắm nhé, rồi mình không có nên ép sát, đây là cái điều sai. Thì tự động mình cái khi nó đau hết cái mình né tránh, mình trốn tránh, mình sợ. Nhưng sự thật ra đối với cái việc tu tập à, đau nghĩ ra cảm giác đau này đó là của thân tứ đại này, phải chấp nhận cái sắc thân này có sắc thân phải đau, và cảm giác đau này là do cái mình không quen ngồi cái cách thế này và ngồi như thế này, nhưng chúng ta chịu đựng thì nó cũng sẽ vượt qua, không sao đâu, cũng không có chết đâu, cũng không có ngồi thêm 5 phút, 10 phút nữa, 20 phút nữa thì cũng không sao đâu. Và khi chúng ta đã quyết định nữa thế thì quý vị biết cứ 10 phút, 20 phút, 10 phút, 20 phút vậy. Mà nếu chúng ta vượt qua, chúng ta gán tới 30 phút thì chúng ta sẽ chiến thắng cái nội tâm của mình. Còn nếu như mấy 10 phút mà mình tính coi như là 30 phút, 10 phút mà còn 20 phút nữa mà chúng ta cứ 15 phút, 20 phút mà chúng ta bị thua trận, ngay cả 25 phút, 28, 29 phút mà chúng ta thua trận thì chúng không bao giờ vượt qua được, bởi vì chúng ta không chiến thắng mình. Nếu như chúng ta không muốn làm nội gian cho chính mình thì chúng ta phải là nội gian cho mai xuống, thì chúng ta phải biết chiến thắng mình bằng những cái hết sức là bình thường, chính là cái tâm của mình đi. Nếu như ví dụ vừa rồi chẳng hạn như ngồi buồn ngủ hay là ngồi và cái nó đau tay đau chân, hay chúng ta thấy bình thường chúng ta không có bị con rùi gì nó buông, như là tự nhiên chúng ta ngồi cái tự nhiên chúng ta sẽ ở trong lưng, trong nách, ở trong người chúng ta trước ngực, hoặc là trên cổ chúng ta tự nhiên sẽ thấy nó ngọt ngọt,
sẽ có con kiến gì nó bò. Mà sẽ có con, có đôi khi cũng có con kiến, mà có đôi khi cái tâm của chúng ta cảm thấy ngơ ngác, như có con gì nó bò lên bò xuống. Mà sẽ thấy cái thế chúng ta ngồi, chúng ta nhớ chúng ta thu xúc về thân, không có có di chuyển về thân, cứ cố gắng chịu đựng, nó bò cũng có chết đâu. Nó vào tâm mình cũng không có thua, và nó có chết thì chúng ta chết trong cái tu tập này thì cũng tốt. Nếu chúng ta có một ý chí, có một cái nguyện lực như vậy, thì nó làm một cái chuyện bình thường, vượt qua tất cả. Còn nếu như không, cái sự sự ảnh hưởng thì chắc chắn rằng, chúng ta bỏ thì cứ nghe tới đó là nó sẽ bị một thói quen tới đó là nó cứng, nó cứng. Thì rất là tỉnh bỏ. Có chuyện có đôi điều trình bày như vậy, chúng ta thường phải làm hậu gian cho mai xuống để nó xuất hiện và để nó điều kiện chúng ta. Nó cũng chính là nô lệ phục vụ cho tham ái của mình. Nam mô Bổn Thầy Gia.
Chúng ta chỉ có biết rằng chưa chỉ thực tế mới ra chỉ chúng ta còn sâu sáu lần nữa chúng ta sáu lần nữa sáu lần nữa rồi sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc cái gì cũng rất dễ. Xin nói từ đầu học đăng không từ đầu đăng có nghe được không? Nếu từ đầu đăng còn cái máy của xin cũng từ đầu vào thì xin được giao câu số tám. Quý vị không biết là từ đầu đăng nghe được không? Quý vị chờ một chút. Có lẽ là khi quý vị đã đặt hết tiêu rồi, lần cái này cũng có mặt ở trước mắt. Chúng tôi xin đưa quý vị như vậy là ở trong đề phóng của chúng ta thì chúng ta hay cách nhìn về sự việc. Một đó là chúng ta nhìn vào những gì thì cũng tích cực, những gì thì cũng tốt, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng không thể không nghĩ đến những gì nếu mà một người mà nhìn một thứ thì rất là nguy hiểm, mà không phải là nó không nên trở lại một cái nỗi ám ảnh để đợi chúng ta không làm được chuyện gì, nhưng mà nó cũng không nên là một điều mà chúng ta xem thường. Chúng ta đặc biệt rất là cẩn thận. Nếu như nếu một người lái xe trên đường lúc nào cũng tạo lúc nào cũng nhảy thì không lái xe được, nhưng mà nếu lái xe nghĩ thành mỗi thứ xem cái gì nguy hiểm thì cái đó được cũng là một điều rất là nguy hiểm. Để có cái nhìn tương đối sâu sắc, tương đối là vô địch đủ cho chúng ta đi tới, đủ để chúng ta cẩn thận, thì đó là cái nhìn rất là tốt. Chứ ngày mai ngày trước thì chúng ta sẽ có một bài học với chủ đề quy trình phát triển, và bài học ngày mai đó là bài giảng của Thượng Tọa Pháp Đăng. Chúng tôi phải nói với quý vị như vậy là từ nay trở về sau phần lớn những đề tài rất là thú vị, và chúng tôi muốn biết Phật tử theo sát những đề tài này, bởi vì những đề tài sắp tới sẽ mở cho chúng ta rất là nhiều việc rất là quan trọng. Chỉ được sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đà Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Cái đề tài chúng ta thường xuyên để luyện siêu công đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Hẹn gặp lại tất cả xin chia được ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thai. Con tâm như thay mặt đại chúng trong gương. Kính chi tân chư đã mở lòng biết dạy Phật pháp một ít cho chúng con. Đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy Gia.
Thank you.
hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Thoma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào, tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.